Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Phúc âm Thánh Matthew bao gồm hai ký ức liên quan tới gương mặt của Đức Maria: ký ức thời thơ ấu của Chúa Giêsu và ký ức các năm Chúa Giêsu công khai rao giảng tin mừng. Trong thời gian Chúa Giêsu thi hành sứ mệnh thừa tác rao giảng tin mừng cứu độ, Thánh sử Matthew trình thuật biến cố mẹ Maria và các anh em của Chúa Giêsu tìm đến thăm Ngài. Thánh sử viết trong chương 12, câu 46 đến 50. Người còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy." Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha là đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." Biến cố này cũng được Thánh sử Marco kể lại trong chương 3 câu 31 đến 35 và Thánh sử Luca trình thuật trong chương 8 câu 19 đến 21. Tin mừng cứu độ Chúa Giêsu rao giảng làm nảy sinh ra một gia đình mới, đó là gia đình của Thiên Chúa, quy tụ tất cả những ai biết tuân hành thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là biết lắng nghe và thực hành các giáo huấn của Chúa Giêsu. Các liên hệ ruột thịt máu mủ họ hàng không tự động bảo đảm cho con người được bước vào sự kết hiệp thân tình với Thiên Chúa và được ơn cứu độ. Điều kiện duy nhất để trở thành anh em và mẹ của Chúa Giêsu là biết lắng nghe lời Chúa và thực thi lời Chúa mỗi ngày. Đây là điểm được Thánh sử Luca nhấn mạnh khi nối liền trình thuật với dụ ngôn người gieo giống và lời giải thích ý nghĩa dụ ngôn, trong đó Chúa Giêsu ví hạt giống với lời Chúa và đèn thắp sáng và kết luận với lời Chúa Giêsu cảnh cáo: "Vậy hãy để ý tới cách thức anh em lắng nghe lời Chúa." Giáo huấn của Chúa Giêsu thật rõ ràng: người môn đệ nào biết lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa, nghĩa là thực hành lời Chúa, thì bước vào trong liên hệ thân tình với Chúa Kitô tới độ trở thành mẹ và anh em Ngài, là anh em, chị em và mẹ Ngài, như viết trong Phúc âm Thánh Marco và Phúc âm Thánh Matthew. Làm sao một người lại có thể vừa là mẹ, vừa là anh em, vừa là chị em của cùng một người khác được? Làm sao một người tội lỗi yếu hèn như chúng ta mà lại có thể trở thành mẹ, anh em và chị em của chính Thiên Chúa được? Để tránh mọi hiểu lầm dẫn đưa tới các kết luận sai lạc cho rằng Kitô giáo loạn luân, chúng ta phải trở về với quan niệm của Do Thái giáo và Thánh Kinh Cựu Ước liên quan tới sự khôn ngoan và người khôn ngoan. Người Do Thái đạo đức là người biết lắng nghe lời của Thiên Chúa, tức lề luật của Chúa, và giữ gìn lời đó trong lòng. Nhưng lời của Thiên Chúa là sự khôn ngoan, do đó người biết lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa là người khôn ngoan. Cuộc sống kết hiệp thân tình ấy với Thiên Chúa sâu đậm tới độ tạo ra các liên hệ đặc biệt và khiến cho họ trở thành con cái, anh em, chồng và bạn của sự khôn ngoan. Đây là một đề tài đầy các mâu thuẫn. Trên bình diện liên hệ nhân loại máu mủ ruột thịt, các tương quan ấy không thể hòa hợp với nhau được và không thể xảy ra được. Một người không thể vừa là con lại vừa là anh em hay chồng của cùng một người khác được. Tuy nhiên, trên bình diện liên hệ với Thiên Chúa mà sự khôn ngoan nâng chúng ta lên thì sự đồng thời ấy là điều có thể. Các từ ấy diễn tả chiều sâu đa diện trong tương quan của Thiên Chúa với con người và trong liên hệ của con người với Thiên Chúa. Sự khôn ngoan như hiệu quả của thái độ biết lắng nghe và thực hành lời mặc khải của Thiên Chúa dẫn đưa con người lên tới bình diện ấy, đưa con người lên tới thực tại xem ra mâu thuẫn đó. Truyền thống Cựu Ước thường dùng nhiều kiểu nói để miêu tả sự kết hiệp rất thân tình giữa sự khôn ngoan và những ai sùng mộ sự khôn ngoan. Trước hết, trong sự khôn ngoan có một vẻ đẹp quyến rũ và làm cho con người say mê. Vì thế, kẻ hiền nhân khát khao được lấy sự khôn ngoan làm vợ, làm bạn đời, như viết trong chương 8 sách Khôn Ngoan. Từ thời trai trẻ, tôi đã yêu quý và kiếm tìm đức khôn ngoan. Tôi tìm cách cưới đức khôn ngoan làm vợ, và vẻ đẹp của đức khôn ngoan làm tôi say đắm. Thế nên tôi đã quyết định cưới đức khôn ngoan làm người chung sống suốt đời vì tôi biết Đức Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện. Trở về nhà tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn Ngoan, vì làm bạn với Đức Khôn Ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với Đức Khôn Ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan. Để đáp lại sự khát khao tìm kiếm và say mê đó, Đức Khôn Ngoan sẽ đến gặp gỡ người hiền như người đàn bà của thời son trẻ, như viết trong sách Huấn Ca chương 15. Kẻ kính sợ Thiên Chúa sẽ thi hành điều đó, người tuân giữ lề luật sẽ đạt được khôn ngoan, như mẹ hiền khôn ngoan sẽ ra gặp người ấy, và như tân nương trinh khiết khôn ngoan sẽ đón chào. Thứ hai, trong mối dây bà con với sự khôn ngoan, con người tìm thấy sự bất tử, và trong tình bạn với sự khôn ngoan, con người có được thú vui tuyệt diệu. Tôi gẫm suy những điều ấy và thầm nghĩ trong lòng rằng thân thiết với Đức Khôn Ngoan là được trường sinh bất tử, làm bạn với Đức Khôn Ngoan là một thú vui tinh tuyển tuyệt diệu. Thứ ba, nếu một người gọi Đức Khôn Ngoan là chị và coi sự thông minh là người thân, thì sẽ không rơi vào cạm bẫy tình yêu của đàn bà chắc nết và phụ nữ ngoại kiều nói lời đường mật. Thứ bốn, trung thành với lề luật của Chúa là có được sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan sẽ đến gặp người đó như một bà mẹ, làm cho con cái mình nên cao trọng và săn sóc những kẻ kiếm tìm mình. Thứ năm, vì sự khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa, nên sự gần gũi thân tình với sự khôn ngoan bảo đảm cho con người được hiệp thông với chính Thiên Chúa. Thật thế, Thiên Chúa chỉ yêu kẻ sống với sự khôn ngoan. Chính sự khôn ngoan khi bước vào trong các tâm hồn thánh thiện sẽ đào tạo chúng trở thành bạn hữu của Thiên Chúa, trở thành các ngôn sứ của Chúa. Chương 6 sách Khôn Ngoan miêu tả sự gặp gỡ của sự khôn ngoan với con người như sau. Bước đầu để đạt tới đức khôn ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi. Chăm lo học hỏi là yêu mến đức khôn ngoan, mà yêu mến là tuân giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của Đức Khôn Ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. Như vậy, chính lòng khao khát Đức Khôn Ngoan đưa chúng ta lên hàng vương giả. Biến cố tuyệt diệu đó đã được thực hiện nơi Đức Maria mẹ Chúa Kitô, là đấng không chỉ lắng nghe lời của Thiên Chúa mà còn giữ gìn và suy gẫm trong lòng nữa. Trái tim và cung lòng của mẹ đã ấp ủ và cưu mang Đức Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người. Mẹ là người có phúc vì đã cho con Thiên Chúa bú mớm, nhưng mẹ lại càng có phúc hơn vì đã biết dưỡng nuôi mình bằng sữa thiêng liêng là lời của chính Chúa Giêsu con mẹ. Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Như thế, Chúa Giêsu Kitô đang gián tiếp ca tụng mẹ mình trước mặt mọi người đang lắng nghe Ngài giảng dạy. Mẹ Maria là ngai tòa của sự khôn ngoan trong cả hai nghĩa thịt xác sinh học và đạo đức tinh thần. Trong nghĩa thịt xác sinh học, vì mẹ mang trong cung lòng mình con Thiên Chúa là sự khôn ngoan nhập thể. Trong nghĩa đạo đức tinh thần, vì mẹ luôn luôn lắng nghe và tiếp nhận lời Thiên Chúa, giữ gìn trong lòng, suy gẫm trong lòng, tìm cách thấm nhập các nội dung lời Chúa từ từ lộ hiện qua mọi biến cố cuộc đời, đặc biệt trong những khía cạnh khó khăn, u buồn, tăm tối nhất của nó. Dựa trên chính giáo huấn của Chúa Giêsu, mẹ Maria có phúc không phải vì đã cho Chúa Giêsu chào đời trên bình diện tâm sinh vật thể lý, cho bằng đã tin vào lời Chúa. Chính chức làm mẹ Thiên Chúa đã là hiệu quả lời thưa Fiat xin vâng của mẹ. Hiệu quả sự mau mắn vâng lời của mẹ đối với ý muốn của Thiên Chúa Cha. Vì thế Thánh Agostino mới nói rằng mẹ đã mang Chúa Giêsu trong con tim hơn là trong cung lòng. Cứu mang Chúa Giêsu trong tâm lòng, đó cũng là ơn gọi của toàn thể giáo hội. Giáo hội cũng được kêu mời không ngừng lắng nghe và đào sâu ý nghĩa của Thánh Kinh. Các dấu chỉ thời đại, các biến cố xảy ra trên thế giới, trong đó giáo hội sống và hoạt động, đặc biệt khi có sóng gió bão táp và mọi sự xem ra như đắm chìm. Mọi biến cố trong lịch sử của giáo hội, trong lịch sử thế giới, cũng như trong lịch sử cuộc đời bé nhỏ của từng người trong chúng ta, tất cả đều khuyến khích chúng ta đối chiếu với lời Chúa Giêsu đã phán: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thầy đã nói trước cho các con biết, để khi giờ tới, các con biết là Thầy đã nói với các con và để các con tin. Chính nhờ sự rộng mở cho lời khôn ngoan của Chúa Giêsu theo gương sống của mẹ Maria, mà mỗi một môn đệ trở thành ngai tòa sự hiện diện của Thiên Chúa. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến ở lại với người ấy. Và giờ đây, chúng ta hiểu lý do tại sao chúng ta lại được Chúa Giêsu gọi là mẹ và là anh chị em của Ngài.